SBS Việt ngữ.
Xiao Lu là một trong những nghệ sĩ đương đại Trung Quốc được nhiều người biết đến. Tác phẩm nổi bật nhất của bà có tên là Đối thoại. Đó là một tác phẩm về loại hình nghệ thuật biểu diễn sắp xếp hay còn gọi là performance art, được biểu diễn trong một cuộc trưng bày ở Bắc Kinh. Trong tác phẩm, bà đã nã súng bắn vào chính tác phẩm của mình. Các tác phẩm văn hóa nghệ thuật ở các quốc gia cộng sản vốn không nên hay không được có hàm ý hay mang một thông điệp chính trị nào. Thế nhưng, như tác giả của nó thừa nhận, là bà có thể đã vô tình gửi vào đó một thông điệp.
Trong cuộc sống hàng ngày, những người mà bạn gặp, những việc mà bạn đã trải qua và những thông tin mà bạn nhận, tất cả những điều này dù muốn dù không đều được hấp thụ vô não, vô cơ thể và trí nhớ của bạn.
Âm thanh của tiếng súng tạo thành những sóng ảnh hưởng lan ra cả địa cầu, và dù bà nói bà chỉ có ý định gửi một thông điệp về mối quan hệ cá nhân, thế nhưng ngay sau khi tác phẩm ra đời, nó đã nhanh chóng có thêm nhiều cảm nhận khác nhau. Xiao Lu đã bị bắt ngay sau cuộc triển lãm vào năm 1989, và chỉ vài tháng sau đó thì nổ ra cuộc biểu tình của các sinh viên. Sinh viên khắp nơi đã đổ vào Bắc Kinh, và làn sóng phản đối dâng cao dần, và nhà cầm quyền Trung Quốc đã đáp lại bằng bạo lực. Và đó là thảm sát Thiên An Môn. Những phát súng mà Xiao Lu bắn trong cuộc biểu diễn sắp đặt của mình đã được xem như là phát súng mở màn vào những người bất đồng chính kiến, tiếng súng tiên tri của Thiên An Môn. Trong tác phẩm, tiếng súng như là một cách gợi hình về cuộc đối thoại giữa người nam và người nữ. Thế nhưng, sau đó, tiếng súng đã trở thành biểu tượng mà những người trẻ nhìn thấy, quan điểm và ý muốn của họ bị đè bẹp bởi sự độc tài của chính quyền cộng sản. Chuyên gia giám định nghệ thuật cũng là giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Châu Á 4A Center for Contemporary Asian Art, Michaela Chai, giải thích sự quan trọng của các tác phẩm của Xiao Lu.
Tác phẩm nghệ thuật có một cách tuyệt vời để ghi nhận những dấu ấn lịch sử quan trọng, phức tạp, và đôi khi những sự kiện này quá lớn và quá nặng ký để có thể đi xuyên suốt, và họ ghi dấu việc này bằng tính cách cá thể của riêng họ, đó là người sáng tác.
Trong lần kỷ niệm 30 năm tác phẩm nghệ thuật của mình, nghệ sĩ Xiao Lu đã quay trở lại Sydney, nơi bà từng có thời gian sống 8 năm, và lần quay trở lại này là để trình bày trong một cuộc triển lãm hồi tưởng. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì Xiao Lu gợi nhiều cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ sáng tác khác. Tuy nhiên, để là một nghệ sĩ có tiếng nói độc lập quả là điều không dễ ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc gia tăng sự kiểm duyệt trong những năm gần đây và đang rất mạnh tay trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều nghệ sĩ trong ngành này không ngại dấn thân và đương đầu để tiếng nói và tác phẩm của họ được nghe thấy một cách nguyên vẹn mà không bị can thiệp. Năm ngoái, cuộc triển lãm của nghệ sĩ người Úc gốc Hoa Ba Yu Tao tại Hồng Kông đã bị hủy bỏ sau khi các nhà tổ chức nói rằng họ nhận được những lời đe dọa từ chính quyền Trung Quốc. Chỉ vài tháng trước đó, thì nghệ sĩ bất đồng chính kiến Ai Weiwei cho biết phòng vẽ của ông ở Bắc Kinh đã bị khám xét và sau đó bị ủi sập, mà không hề có một thông báo nào gửi tới cũng như giải thích vì sao. Và phòng vẽ của ông ở Thượng Hải cũng cùng chung số phận. Tiến sĩ Claire Roberts về lịch sử Trung Hoa tại Đại học Melbourne nói, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, thì cũng có rất nhiều nghệ sĩ vẫn quật cường sáng tác.
Các nghệ sĩ là sáng tạo không ngừng, tìm cách để đưa ý tưởng của mình tới công chúng, giới thiệu chúng với người xem theo một cách mà khiến chúng ta luôn ngạc nhiên về sự sáng tạo cũng như khả năng sáng tác của họ.
Và sau hơn 3 thập niên luôn đi đầu trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại, nghệ sĩ Xiao Lu nói bà quá quen thuộc với những nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.
Riêng tôi thì thấy những hoàn cảnh nguy hiểm có thể khiến tôi có ý muốn sáng tác. Vì vậy tôi nghĩ sáng tác nghệ thuật ở Trung Quốc cho tôi rất nhiều cảm hứng.
Và nếu vậy thì Trung Quốc đang rất dồi dào nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ thực sự, những người yêu tự do và đòi được cất tiếng nói tự do, phản kháng lại sự bất công và sự kềm kẹp.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.